Chào mừng bạn đang đến với kênh IQ Radio. Sau đây, mời bạn lắng nghe truyện ngắn Sổ Lòng, tác giả Nguyễn Ngọc Tư, giọng đọc Anh Chi, được phát trên kênh IQ Radio. Như là vừa ngủ dậy, dù mắt lý cay, hoa nắng dải ngoài sân không lay trong một ngày đứng gió, mớ củi phơi vẫn còn nguyên đó. Buổi trưa này như cũ hôm qua, đài cũng đang phát một bài ca cải lương sóng âm giặt chẹo, và tờ lịch đóng băng ngày mùng 4. Chị Tiên chồng gầm gừ làm lý biết có gì đó đã bị bỏ lỡ. Lúc này cô ngon ha, dám để tôi ngủ mũi ngoài đống rơm suốt đêm luôn ha. Mắt vẫn lảng vảng những con mũi đói tối qua, chồng đập bếp rồi gãi, mặt và tay dày mẫn đỏ. Lý ngó quanh tìm đứa con gái nhỏ chạy chơi ở bên xóm, cầu cứu nó, tìm giúp chị. 16 tiếng đồng hồ đã bị đánh mất, ký ức bị đứt, từ xế trưa hôm qua đến giờ là một khoảng rỗng không. Hồi chưa có chồng, có lần uống rượu say, Lý cũng lẫn lộn nhớ quên vài thứ, nhưng không quên trắng như chưa từng sống kiểu này. Tôi biết cô ngon rồi, chồng vẫn nghiến ngầm, giọng đã lỡ sang ngờ, lại có chút gì bâng khuâng. Cả anh cũng không tin nổi vợ đã không đón anh lên, không mở cửa cho anh như vẫn thường làm mỗi tối say mềm, chân nọ rối chân kia. Khuya nào nhậu về, anh cũng ngồi ở bờ sông xéo Lý tới đón. Có bữa chị mệt quá ngủ quên không thưa, anh lên tận cửa nhà kêu, rồi lại quay xuống bến đợi để được dìu. Khuya qua, Lý đã để chồng ngủ ngoài sân, nhưng người say không biết sao lại đứng khóc trước nhà bồ cũ. Lý nghĩ đầu óc cũng tráo trở đôi khi, như cái hôm đầu nhìn con ở trên tay bà đỡ, chị cảm giác đã gặp đứa bé lâu rồi. Có lần nghe rõ ràng có tiếng ghe máy quen lắm ngang qua, dù mặt sông không hề xao động. Nhiều lần mắt ráo trơ mà tưởng là mình đang khóc, giờ đứt lìa luôn một đoạn nhớ, không bất ngờ nhưng sợ. Nhung hệt cái ảo thuật ở trên truyền hình, đang mặc bộ đồ bông tím ngó lại đã thay cái bộ rách dai, chớp mắt đã sang ngày. Nồi canh rau mồng tơi nấu tiếp xong mới bốc khói đây dở trên bếp chỏng chơ ơ cá bảy trầu kho quẹt. Chồng thì giận tràn hông vì ngủ mũi, lúc anh kêu cửa chị vẫn tỉnh bơ ca giọng cổ như chọc tức. Đúng là ăn gan cóc tía. Con Mai Liên rụt rè nói không phải, tại tối qua mẹ dẫn con đi thi văn nghệ ở trường, cổng con về tới nhà là đã khuya rồi, mẹ ôm con ngủ queo, đâu có nghe ba kêu ở đâu. Bím tóc thắt kiểu xương cá của con nhỏ mềm búng tay Lý, nó nói chị thắt, chẳng nhớ nổi từ hồi nào chị không chăm chút cho con. Lâu lâu dở mấy bộ đồ đứa trẻ mặc hồi dài 3 tuổi, mới hay nó lớn lên như cỏ dại ngoài giường. Chị đã mặc kệ nó, vì đứa trẻ này mà chị gấp gáp lấy chồng, và bởi nó nên chồng ghét chị. Kéo con vào lòng nựng điệu, chị sợ ánh nhìn biến ngót của chồng. Ai cũng khen tên Mai Liên sang như dân chợ, nhưng cái tên đó Lý cũng đặt ầu ơ theo lời băng quơ của cô y sĩ trạm xá. Khi nhìn đứa trẻ cuộn trong ngách chị tìm hơi, con nhỏ như miên lai. Mỗi khi có người hỏi thăm con nhỏ giống ba hay mẹ, chị bốc khói bởi cái cười khiết lẹt ở trên môi chồng. Giống ai thì vợ tôi mới biết chắc được. Nhưng Mai Liên mắt tròn mắt dẹt kể chị đã cõng nó tối qua, bím tóc xương cá như một bằng chứng yêu thương hiếm hoi của mẹ. Phải sổ ra gội đầu thì con nhỏ tiếc, nhìn mắt con thấp vui ngây ngất, ngực Lý thắt lại, vội quơ lấy cái nón lá rồi đi ra khỏi nhà. Chồng không giật giọng hỏi đi đâu, quanh cái giỏng anh nằm đang bay lượn những ngờ ngợ. Cô ta mà lại dám bỏ anh làm mồi cho bầy mũi lá ngoài kia, cô ta dám không nín nhịn nữa sao? Nắng đổ tháo từng dũng sền sệt ở trên đường, nhưng cái khoảng trống mênh mông của một ngày rơi rớt làm lưng Lý lạnh. Buồng phổi cứng đanh bởi hít thở thứ không khí khô quánh. Qua dòi có người bán kem đang ngồi đục nắng dưới đám quao. Anh dậm đứng lên như đã chờ chị lâu rồi. Tôi lo cho em suốt từ tối qua. Trời, sao em nhìn tôi lạ vậy? Em nói sẽ trốn đi với tôi mà. Ly nhớ đời cái tháng tư giáp hạt này. Một ngày bị rớt mất đâu đó dưới cái nắng nôi hầm hập, và người ta rủ nhau chơi phép điền vào ô trống của con nít. Người đàn ông này vẫn thường ghé nhà chị xin nước mưa, nghỉ chân đục nắng dưới cái trái tồi tàn ở đằng trước. Hồi đầu thì Lý cũng niềm nở chào hỏi, nhưng từ lúc thấy anh ta hay da diết nhìn mình, nói bác hơi, thì chị trở mặt lạnh tanh. Mấy cây kem anh ta cho Mai Liên, Lý bắt con đem tiền rồi trả quẹt vô đít nó mấy soi trước mặt anh vì cái tội nhận quà của người lạ. Tôi dẫn qua xóm này nhưng sẽ không phiền em đâu. Anh bán kem rười rượi, không ghé qua khoảng sân vàng hoa nắng nữa. Mấy con chó ngủ ngày trong xóm kịp làm quen với tiếng nhạc xe kem dậy động những ban trưa. Nhà chị tắt lặng khi đi qua nhà chị. Vậy mà hôm qua, bằng cách nào đó, chị đã níu anh ta lại, rủ cùng nhau bỏ trốn. Tôi mừng hết lớn, anh hổn hển qua khỏi nhà máy xay lúa xóm lung, tôi còn tưởng là tôi nằm mơ. Soi mắt anh, chị thấy một con đàn bà như cái chấm đen lơ dơ trên con đường xóm đang sôi bọt nắng. Bộ dạng thì nhỏ nhoi, cô độc, ngơ ngác. Chị thèm muốn được nhớ lại và quả quyết nói không phải, tôi đâu phải thứ đàn bà đó. Hôm qua tôi đưa con gái đi thi văn nghệ ở đằng trường, nhưng thật sự chị không nhớ gì hết. Từ một giờ trưa hôm qua đến hiện tại là một quãng ký ức mù. Qua nhà máy sớm luôn nghĩ là bọn chị đã đi rất xa, sắp chạm vào cái chợ huyện. Từ đó đến chuyến xe đò cuối cùng rời thị trấn chỉ nửa giờ đồng hồ. Anh ghé tiệm tạp hóa mua chai nước, và chị đã biến mất như một cọng cỏ lún sâu vào trong bóng tối mịt mù. Tôi nghèo, nhưng chắc chắn tôi sẽ lo cho em tử tế. Em không tin thôi sao? Giọng anh bán kem nhốn tuyệt vọng, thân người đổ bóng như một dấu hỏi kềnh càng, hốc mắt ngầu đỏ. Chút nữa chất máu từ đó sẽ chảy thành giọt không làm sao cầm được. Lý hoảng quá, lập cập bỏ đi một nước. Sau lưng chị, người đàn ông súng só như con mèo hen bị đem bỏ giữa đường. Qua quán nước đập chệt, hình như có vài người trong xóm vẫy tay kêu ơi ới, nhưng chị không dám tạt vào. Với cái ý nghĩ bây giờ bất cứ người quen nào cũng có thể điền vào cái chỗ hỏng trống quát của dùng nhớ. Lỡ mà họ nói hôm qua chị giết ai đó, hay trần truồng ca hát cùng tụi nhỏ, không biết còn gì tệ hơn chuyện chị muốn trốn đi. Nợ đời con dây á, thì phải trả cho xong. Lý hay nói vậy với má. Những lần bà dắp muối trên gò má, cổ tay sưng dù của chị, bà hỏi chịu đựng thằng chồng xỉn say tới mức nào nữa hả? Hất mặt về phía trời, chị cười. Ý nói má hỏi ổng đi. Chị nợ chồng, má cũng góp phần dây. Hồi đó bà bảo phải tìm ai đó cưới ngay để cái thai vô chủ đội bụng thì tao bỏ xứ. Ra sông cọ lọ nồi, gặp thằng con trai đằng xóm chài tôm mà cứ đứng ngợt ngó mình. Lý ngoắc lại hỏi, nè, có muốn lấy tôi không? Chính tay mình đã biến anh chàng ngù ngờ dễ thương đó trở thành người đàn ông thất vọng, cọc cằn này đây. Ly ấy nấy mỗi khi thấy chồng đá con mèo chữa, chó chữa chồng cũng ghét. Cưới chưa tròn tháng, chồng phát hiện cứ dán bụng mình vào bụng vợ là nghe có gì đó động cửa phập phồng. Đứa bé ra đời nhanh như lúa ngắn ngày, ngó nó bò chơi trên đất, chồng dùng trí tưởng tượng cằn cỗi dựng lại mặt mũi của gã giang hồ đã biến mất cùng chiếc ghe hội chợ. Ngó Ly nằm ngủ, chồng lại hình dung lưng trần của người đàn bà này đã từng dính dấp lá tre khô ở phía sau đình. Hai bàn chân trần đã từng duỗi đứa đừ đư cùng đôi chân thằng đàn ông khác. Mình là chồng, mình cũng uống cho say, không thì làm cách nào khỏi nhớ mấy cái chuyện đó. Chị thường nghĩ vậy, vô cùng thanh thản, tuyệt không có chút nào cay đắng cả. Bỏ trốn theo người đàn ông mà chị còn chưa biết tên, chỉ vì anh ta đã từng xé áo bó ngón tay chị đứt, chỉ vì anh ta thường nhìn chị bằng ánh nhìn dây dứt và hỏi cô sống vậy mà gọi là sống hay sao. Không đâu, không bao giờ. Chị vừa đi vừa lẩm bẩm, hệt như những đứa trẻ sai đi tiệm tạp hóa, lẩm bẩm để khỏi lẫn lộn giữa đường diêm và diêm quẹt. Ngẩng lên thì đã tới nhà má. Lý Dẫn thường đi về nhà bằng kiểu đó trong lúc tan hoang, không biết đi bằng cách nào, bao lâu, bằng gì. Chỉ biết sực tỉnh nhìn quanh là cái bàn ông Thiên nằm giữa bụi bông trang đỏ hiện ra. Hai chân về nhà luôn có mắt, nuốt ực bao nhiêu đau đớn bên cái cổng rào ọp ẹp. Như mọi khi, chị làm mặt tỉnh bước vào. Nè, mày qua cơn khùng rồi hay sao? Má hỏi khi vừa nhìn thấy Lý. Mình cũng gây chuyện ở đây, chị nghĩ. Mới ra muốn đỏ en lả ngọn trong thúng, má nói là của chị. Chiều hôm qua chị ghé nhà má mượn gạo, đội theo thúng sao muốn óm o hái dọc theo những đáy mương đã cạn trơ lòng. Sau mùa nắng cọng cứng đanh, hôi mủ, đáy thúng còn có ít gạo, nửa chục trứng gà má dúi cho. Mắt gì bay sách dao chạy theo chiếc ghe đó. Tóc tai sắp sải sổ tung, chân trần. Tóc tai sắp sải sổ tung, chân trần. Quần xoắn ống cao, ống thấp. Ly lầm lầm xách cây dao chạy ở trên bờ. Chiếc ghe chẳng biết sợ gì cũng lao đi xịt khói. Chị đã nhìn thấy gì trên ghe mà không biết. Chị biết đứa con gái tội nghiệp bỗng học lên, chụp cây mát giót phóng theo quyết liệt, điên dại. Xăm soi đôi tay khô quéo, chị cố bói một ký ức hãy còn nóng hổi. Nhưng ngón tay chai này đã từng cài chặt cửa, mặc chồng ngủ mũi, đã cầm dao săn đuổi một chiếc ghe nào đó ngang qua bến, đã từng nắm tay người đàn ông lạ hay nâng niu đứa con gái nhỏ bơ vơ. Má hỏi chị đuổi theo chiếc ghe đó tới đâu. Chị cười cười trong lúc đầu óc dần nhẹ bẩn. Cũng không biết tới đâu, chạy mệt nghỉ thì thôi, đuổi làm sao kịp cái thứ đã mất lâu rồi. Lạ lùng, cái tháng tư nắng đỏ, bỗng dưng mấy con đàn bà lạ quắc chạy tới, bảo họ chính là Lý, sổng ra từ đâu đó bên trong chị, nhận lại cái phiên bản nào Lý cũng thấy xuống sao. Không biết trong chị còn những ai nữa đòi được sổ lòng, bất chấp bị lấp dùi, đè nén. Đám cháy lớn sau đình suýt nữa thì thiêu rụi gian thờ thần hoàng đêm hôm ấy. Người ta nói Lý châm lửa chứ ai. Tức cười nhất là con Lý hùng hồn cắm cái cây mát giót vào giữa tim sông, sau khi chém nát mặt nước kiệt sông, băm dầm dấu cặn bùn chiếc ghe để lại. Chỗ đó cách nhà Lý gần 20 cây số. Mặc kệ cây dao lúc cán trong bùn, chị nhẹ nhõm thả tàu ngược về, tĩnh lặng tràn trề. Chị trôi ngửa như xác chết, mắt trông rờ rỡ bóng mây. Hơn nữa đời Lý nhí cuối mặt, Lý bỗng nhìn thẳng vào trời, không run sợ mảy may. Ký ức quang đường đó do bà Sẫm Khùng bên xóm tặng. Gặp Lý lần nào, bà cũng rụt rè lấy ngón út ẩy nhẹ vào người chị, rồi dè dặt hỏi: "Nè, Lý, sống lại rồi sao?" IQ Radio trân trọng cảm ơn quý thính giả đã đón nhận kênh. Mong quý vị tiếp tục theo dõi và đón nghe những bài đọc mới. Trân trọng.